Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, người ta vẫn nói đó là con nuôi con thì mới biết lòng cha mẹ. Trong khi ta còn bé, bố mẹ nói ta cái này, nói ta cái kia, ta thấy xong mà bố mẹ khó tính quá, phải không? Không chịu được. Nói mà hút mình mà làm cha làm mẹ, chắc mình không có tính như vậy. Nhưng mà đến khi lúc mà mình làm cha làm mẹ thì mình sao? Khó hơn. Khó hơn. Tại vì mình kinh nghiệm bản thân mình rằng là nếu mà mình dễ dãi thì con mình nó sẽ hư. Cũng giống như là ngày xưa tôi đi giúp sứ chẳng hạn. Thì tôi là ông thầy sứ thì tôi nói cha sứ là khó tính. Hả? Mình chê, mình trách cha sứ khó tính. Đến lúc mà đi làm linh mục rồi, mình đi coi sứ thì mình khó hơn. Khó hơn. Khó hơn. Tại vì cái khó, anh chị em phân biệt có hai cái khó. Một cái khó là bắt người khác làm theo ý mình. Mặc dù đôi khi ý đó không đúng. Nhưng không phải bất cứ ý nào của cha mẹ cũng là đúng. Không phải bất cứ ý nào của ông cha, của bà sơ, của ông thầy, của bề trên cũng là đúng. Vì sao? Họ cũng là con người. Cũng là con người cho nên cũng có lúc đúng và cũng có lúc sai. Cũng có lúc họ sống tốt và cũng có lúc họ sống không tốt. Không tốt thôi. Chưa tốt thôi. Chứ còn mình nói xấu thì mình lại vội lên án rồi cũng kẹt. Chưa tốt. Không có người xấu, chỉ có người tốt và người chưa tốt. Không phải không tốt, chưa tốt. Không, mà nó không tốt là mình lại kết án người ta rồi. Chỉ có người tốt và người chưa tốt. Tại sao người ta chưa tốt? Tại vì người ta chưa gặp được người tốt. Đó. Họ chưa gặp được người tốt. Cho nên họ chưa có ảnh hưởng được cái tốt. Cái môi trường nó chưa tốt, rồi cách giáo dục chưa tốt, rồi thì bạn bè chưa tốt, thầy giáo
chưa tốt, ông cha chưa tốt, bà sơ chưa tốt, cho nên họ cũng chưa tốt. Thế mình suy nghĩ như vậy thì mình cảm thấy là nó nhẹ, vì thực ra mình cũng chưa tốt. Thôi, mình cũng phải tôn trọng mình chứ, đâu phải mình không có coi thường mình mà quá coi trọng người khác. Chúng ta dễ đi vào cái mặc cảm tự ti, tự mình coi thường mình, rồi thì mình coi ai cũng hơn mình, nó không được. Không coi trọng người khác mà coi thường mình, và ngược lại cũng không coi trọng mình mà coi thường người khác, thì nó là mặc cảm gì? Tự tôn. Cả hai cái mặc cảm đều không đúng, tự tôn hay tự ti đều không đúng. Nhưng mà mình biết được rằng là bản chất của con người chúng ta là tội lỗi. Vì vậy mà muốn được khỏi tội, muốn được đi vào con đường đúng, chỉ có một cái đường lối duy nhất là đi theo đường lối của Thiên Chúa. Nhưng mà rất tiếc, ngay từ thời xưa, thời Cựu Ước, là những người dân Do Thái là những người được mà Chúa yêu thương nhất như vậy, cũng không chịu đi theo đường lối của Chúa. Ta nghe trong sách tiên tri Jeremia, Đức Chúa phán thế này: điều ta truyền cho chúng là, hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của ta. Điều đầu tiên để biết rằng ta là dân của Chúa và Chúa là Chúa của ta là mình nghe tiếng Chúa. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Cho nên điều đầu tiên là phải nghe đã. Phải nghe đã. Và khi nghe rồi thì làm gì? Hãy bước theo mọi đường lối ta truyền dạy để các ngươi được hạnh phúc. Bố mẹ, này con, chịu khó đi học nhá, ở nhà chơi suốt. Ôi trời ơi, học khổ quá, học chán quá. Thích cái gì?
Đi chơi.
Thích đi chơi. Và nó không nghe theo đường lối của bố mẹ thì lớn lên nó sẽ không được hạnh phúc. Chẳng hạn con này đừng có đi chơi với bạn bè xấu, bạn bè nó không tốt, nó rủ rê con đi nhậu, nó rủ rê con đi đánh bài, nó rủ rê con đi thế này thế khác. Mình không nghe lời bố mẹ mà mình nghe theo bạn bè, và cuộc sống của mình càng ngày càng bế tắc, và lớn lên mình thấy rằng nó mất hạnh phúc. Mình không chấp nhận được. Lúc bé mình không chấp nhận được, mình phải muốn chơi với bạn bè. Tôi mới gặp một gia đình từ bên nước ngoài về, dắt theo mấy đứa con chơi ra cầu nguyện cho cháu. Sao vậy? Cháu hồi bé nó ngoan thế, nó đi giúp lễ nó kia, mà bây giờ nó lớn lên nó hư thế. Thế không ạ? Bảo bây giờ nó chẳng nghe con mà tăng bạn bè nó ơi cái là nó đi liền. Mà tôi suy nghĩ lại xưa mẹ tôi cũng chửi tôi như vậy, mày toàn nghe gì ấy, rông rộng ra đứng đường như nghe rông rộng ra đứng đường, bạn bè nó nói thì mình dễ nghe, thế không ạ? Tại vì nó sao, nó hợp với lại cái bản năng của con người mình, bản tính dễ dãi, bản tính thoải mái tự nhiên của con người mình. Còn đi vào kỷ luật như vậy thì mình rất là khó chịu. Mà không đi vào kỷ luật như vậy thì ai không đi theo đường lối của ta thì nó sẽ không được hạnh phúc. Này đừng lấy con đó, cứ cố tình lấy con đó là sau khổ. Bố mẹ nói không nghe là vậy. Này đừng lấy cái thằng đó, thằng đó nó quậy phá lắm, cứ lấy thằng đó rồi thì lại khổ. Thì tôi gặp sáng ngày con bé nó bên nước ngoài, nó gọi điện thoại về nói trai, cha có nhớ con không? Tự nhiên hỏi trai nhớ con không. Tôi đâu phải là chú trời đâu mà cứ nghe là nhớ. Bảo con là ai vậy, con ở đâu, gọi về. Trong nhớ con là bảo ừ thì con là ai. Bảo con là con bé mà 15 tuổi đến với mẹ con này, đến xin gia khấn để cho con đi du học á, mà con đậu á. Rồi con đến con chào cha, bảo nhớ. Rồi giờ làm sao? Giờ con hư lắm trời. Chết mẹ, sao vậy? Rồi sao con hư? Bảo con đi sang đến rồi con về Cali. Con về Cali thì con ở chung nhà với cái ông bà cũng tốt, cho con về ở rồi con đi học. Rồi đi học thì con quen với thằng bạn, bạn nó là ai, bạn nó là cùng nhà. Rồi sao, rồi chúng con quan hệ với nhau. Rồi sao, rồi gì con kéo về tiểu bang khác. Rồi sao, rồi con có bầu, 15 tuổi có bầu. Rồi sao, rồi thì con gọi cho anh trốn trách nhiệm, anh bảo anh không biết. Rồi gọi cho bố mẹ thì bố mẹ cũng bảo là, bố mẹ anh ta đó, mẹ anh bảo là ai bảo nó dạy nó đáng chịu.
Thế thì con bé này nó mới đi học. Đi học thì vô nhà trường 6 tháng thì bụng nó to lên. Nhà trường mới hỏi mới 15 tuổi sao có thai. Nguyên tắc là vị thành niên phải 18 tuổi thì mới có quyền. Còn dưới 18 tuổi là có vấn đề. Chứ người ta mới hỏi cảnh sát hỏi nó. Mà theo luật bên Mỹ thì nếu mà một người mà ăn ở với một cô gái bị thành niên ấy, là phạt tù có khi 20 năm. Mà bố mẹ là bị liên lụy 5 năm. Thế thì nhà này á, mới nghe là cảnh sát hỏi như vậy á, bắt đầu lại xuống nước. Bảo thôi giữ thanh lặng đi. Vì lòng thương xót. Lúc đấy mới lôi Chúa lôi mẹ ra. Vì lòng thương xót. Thì con này nó lại nhớ đến mình giảng lòng thương xót mà con nghe lời cha nên con xót thương nó con không tố nó. Chết tôi rồi. Mình xót thương không đúng lúc, không đúng chỗ gì cả. Thì từ lúc đó nó mới đi lễ cầu nguyện trở lại. Thì nó bảo là Chúa gì con mới dạy con về lòng thương xót. Con mới nhớ lại cha giảng là phải xót thương, phải tha thứ. Cho nên là con quyết tâm là con sẽ không có đó, tố cáo. Rồi bảo về mày làm gì? Thì cảnh sát hỏi con thì con nói dối. Và nói dối sao? Bảo con nói dối con đi đường bị thằng kia nó làm cái con có bầu. Thì bên kia lúc mới đầu thì trốn, rồi trách, rồi chê. Thì khi gặp sự cố xảy ra thì bắt đầu mới xuống nước. Thì tôi nói không được rồi. Con phải nói sự thật. Có phải cho người ta thấy được cái trách nhiệm của người ta chứ. Tại sao lúc mà không bị cảnh sát thì mắng chửi rồi chối. Rồi bây giờ lại thấy lại năn nỉ. Mình năn nỉ xong một lúc con này nó sinh ra thì lại bỏ thôi. Lại bỏ thôi. Cho nên phải mình xót thương thì xót thương. Như vậy cho người ta thấy được những trách nhiệm của người ta. Với trách nhiệm của người ta họ làm cái điều đó. Vì họ làm sai đó thì phải gánh cái trách nhiệm đó. Phải gánh trách nhiệm đó lẽ công bằng. Mà đó là lòng thương xót. Thế không? Có lòng thương xót. Vì Chúa nói rằng nếu mà nó không nghe theo đường lối của ta thì nó sẽ không được hạnh phúc và nó sẽ bị bao nhiêu là cái hậu quả. Thì nó tôi hỏi về chiếc anh chàng này sao? Nói anh chàng này anh có đạo chứ mà nó bỏ đạo rồi, nó chả đi lễ thời gì cả. Cho nên là con muốn tha cho nó để nó đi lễ. Cái con này nó suy nghĩ. Tôi nói nhiều khi tha nó mà nó lại còn làm hại người khác thì sao? Bây giờ con phải để cho nó nhiều khi phải cảnh cáo nó. Đúng không ạ? Thì nó mới không đi hại người khác chứ. Biết đâu con đâu phải là đứa thứ nhất. Bảo nó bao nhiêu tuổi? Nó 28 tuổi. Còn con 15 tuổi. Biết đâu nó đi hại người khác thì sao? Cho nên là con phải để cho pháp luật họ con tha là con không có oán hận. Nhưng mà luật pháp phải để cho luật pháp làm việc với nó. Để cho nó biết được rằng nó đi không đúng đường. Thì nó mới sửa lại chứ. Chứ còn bây giờ cứ như vậy thì rồi nữa là bao nhiêu đứa khác lại là nạn nhân của nó thì sao? Thế không? Tại vì nó chẳng đạo nghĩ gì cả. Có đạo mà nó chả đạo nghĩ gì cả. Thì nó mới như thế. Thì chúng ta mới thấy được rằng là Chúa nói rõ ràng đó là gì? Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa, chúng đã lùi chứ không tiến. Đấy. Ta thấy dân Do Thái được Chúa nhắc nhở, được Chúa hướng dẫn, Chúa lo lắng đủ mọi sự. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo tâm địa của mình, ngoan cố xấu xa, đã lùi chứ không tiến. Đây là ví dụ. Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai Cập tới nay, ngày này qua ngày khác, ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của ta là các ngôn sứ đến với chúng. Nhưng chúng đã không nghe, chúng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. Tôi thấy lòng thương xót của Chúa. Ngày ngày này qua ngày khác, ngày ngày ta gửi các tiên tri đến để nhắc nhở nó. Mà nó chẳng nghe, nó còn cứng đầu cứng cổ hơn cả cha ông nó nữa. Anh chị em mình cũng vậy, đôi khi mình được nhận ơn lại ơn của Chúa. Rồi có khi Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời Chúa, ngày ngày vẫn nghe lời Chúa, ngày ngày vẫn được Chúa nhắc nhở. Chúng tôi suy niệm, chúng tôi chia sẻ với anh chị em suy niệm, anh chị em lắng nghe, rồi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau. Ấy thế mà xét mình lại, tôi với anh chị em có khá hơn không? Được chưa? Chúng ta thấy Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ, mà đó là lòng thương xót của Chúa. Chứ nếu mà Chúa ra tay thì chết mất rồi. Chứ Chúa vẫn còn để cho chúng ta có thời giờ để mà sám hối, giờ của lòng thương xót trước khi giờ của công thẳng. Vậy
Ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng cũng chẳng nghe đâu. Ngươi sẽ gọi chúng chẳng trả lời đâu. Bây giờ ngươi sẽ nói đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy, sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.
Đây là một dân tộc như vậy. Và ngày hôm nay nhân loại này cũng như thế sao?
Và chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng John Paul II nói rằng thời đại ngày hôm nay là thời của lòng thương xót. Vì sao? Là vì có rất nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Nhưng mà đồng thời với khoa học kỹ thuật tiến bộ ấy thì con người ta lại càng xa lầy trong vũng tội. Những tội ác càng phạm ghê gớm hơn.
Thấy đứa nào mới sáng nay nó khoe là trên clip đó, là cái con bé gì đó ở trường gì đó mà bị một bạn bè nó súng mà nó đánh à. Khoa trên clip không? Đi đâu? Đánh mà đến mức độ mà con đó nó bị điếc cả tai mà bị
cái ghế đập vào đầu mà cả con trai con gái bạn cùng lớp xuống lại đánh con bé vì mỗi cái tội là gì? Tội không nghe lời lớp trưởng. Kinh khủng không? Chị em thấy tội ác nó gì, nó dã man như vậy. Trong lớp nhau như là lớp mấy à hả? Lớp 7 thôi mà đánh đến mức độ tàn nhẫn như vậy. Cái hình ảnh mà video clip đưa lên, con bé ngồi trong góc đưa tay đỡ đầu không làm gì được, ghế nó phang mà 4-5 cả trai cả gái nó phang như vậy thì sao mà điếc luôn rồi, đầu óc bị chấn thương luôn. Mà vì nó lớn lên thì nó cũng bị khủng hoảng tinh thần, không biết nó sống nổi bình thường nữa hay không. Tội ác thì nó gớm lắm rồi gì nữa. Là sao lấy được? Tại vì công an họ đến thì ra hết thôi. Chứ nhiều đưa lên video clip thì cái mặt nó lòi hết lên đấy rồi. Sao không thoát
thì
được?
Khi mà đưa lên video clip thì giờ có đứa ăn rằng là nếu mà đứa nào coi như là biết đó, nhưng mà nếu một đứa mà đứng ra khai thì là cũng bị y chang vậy, cũng bị đánh vậy.
Thì nó hồi hụ với nhau vậy thôi. Nó ra cái vẻ vậy thôi. Chúng ta thấy không? Đó là cái tội ác. Dân này dân cứng đầu như vậy và bây giờ tội ác nó tràn lan. Đi Hoàng thấy việc tội ác nó tràn lan. Cho nên chính vì tội ác tràn lan như vậy thì đây là thời của lòng thương xót. Vì Thánh Phaolô nói rằng đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng phải chan chứa. Vì Chúa không thể thua được, tội ác không thể thắng được. Nhưng mà vì con người ta không nghe lời Thiên Chúa cho nên là tội ác nó mới thắng thế. Nếu mà nghe lời Thiên Chúa, đi theo đường lối của Chúa thì đâu có đến nỗi nào cả đẻ được 10 đứa con mà chả đấy là nó nghe lời bố mẹ cả. Cho nên là bây giờ thì nhà cửa phải bán đi, rồi thì đất đai thì cầm cố, rồi đứa đi tù, đứa đi bệnh viện, đứa thì đi nghĩa trang, đứa thì đi nghĩa địa, đứa thì ta tiêu hết. Thế không ạ? Cho nên bố mẹ thương con quá nhưng mà giờ không làm gì được, chúng nó không chịu nghe mình. Cho nên cuối cùng thì phải gọi hết lại và ra tay thôi. Thế không? Phải tỏ lòng thương xót bằng cách nào đó mà để cho nó quay trở về thôi. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng nhân loại ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng trao phó trong đến viếng đền lòng thương xót Chúa ở Ba Lan, Đức Giáo Hoàng đã dâng phó tất cả thế giới này cho lòng thương xót của Chúa và chuyển giao sứ điệp lòng thương xót này sang Thiên Niên Kỷ thứ ba, tức là năm 2001, từ năm 2000 là Thiên Niên Kỷ thứ ba, Đức Giáo Hoàng chuyển giao sang Thiên Niên Kỷ thứ ba để cho lòng thương xót Chúa phải đến với từng con người, để con người ta biến đổi hoán cải. Và chúng ta thấy rõ ràng là ma quỷ, sự dữ nó ghê gớm lắm. Đó là nguyên nhân gây ra tội lỗi là do ma quỷ. Và ma quỷ nó bị Đức Giêsu trừ. Tin mừng Luca hôm nay nói là Đức Giêsu trừ một tên quỷ và đó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Xong chưa? Xong chưa?
Chưa.
Có hai cái chuyện nó xảy ra. Một đó là gì? Đám đông thì lấy làm ngạc nhiên. Đám đông, những người dân quê thấy Chúa Giêsu làm như điều đó, tỏ quyền năng và lòng thương xót ra trên con người, trừ quỷ, và đó là quỷ câm, người ta nói được. Nhưng mà những người khác cũng thấy như thế đó, mà nó nói sao? Nó nói sao? Ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Rồi kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Chúng ta thấy việc Thiên Chúa làm tỏ tường, quyền năng, lòng thương xót tỏ tường ấy, vậy mà lòng người ta không biết đâu mà lường. Dân hiền, dân quê, dân mà không có học hành, dân mà không có quyền năng chức tước gì cả thì dễ cảm phục, dễ tin theo và ngạc nhiên vì Chúa tỏ có uy quyền đó ra. Chúng tôi chưa từng thấy những việc đó bao giờ. Họ tin vào Chúa. Còn những người khác lại là những người mà quyền thế, chức trọng, rồi thì địa vị, học hành. Những người đó thì lại nghi ngờ. Và nói rằng ông ấy nhờ bàn tay của quỷ vương mà trừ quỷ. Anh chị em nghĩ thử thế nào? Cái tội ấy là tội cỡ nào? Thấy không? Phạm cỡ nào? Thôi thì chúng tôi có nói đi, mà nó bảo là ông này là ma quỷ thì cũng còn được đi. Tại mình là người mà cũng có quỷ ở trong mình rồi, phải chịu, đúng không? Đúng không ạ? Dù sao nếu chúng ta cũng là người mà trong người mình thì cũng đầy tội lỗi, thì cũng có quỷ nó ở trong rồi, thế cũng còn được. Mà còn đây một đấng không hề biết tội là gì. Không hề biết tội là gì. Đấng chí thánh, ngàn trùng chí thánh ấy vậy mà còn bị chê là Chúa quỷ, nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ, và còn đòi xin một cái dấu lạ. Nó đã không tin rồi thì có 10 dấu lạ, 100, 1000 dấu lạ, nó cũng thế mà thôi, lại làm cớ cho nó vấp phạm thôi. Cho nên người ta đã không tin thì có bao nhiêu chứng nhân, người ta cũng cứ bảo là chứng giả, chứng dối, chứng thối, chứng ma, chứng quỷ gì đó. Tại vì lòng người ta đã không tin, lòng người ta đã chai cứng rồi. Như là trong bài đọc 1, dân này nó không nghe, nó cứng đầu cứng cổ hơn cả cha ông nó ngày xưa. Chẳng lẽ cái thời đại này chúng lại cứng đầu cứng cổ hơn thời xưa à? Mà chúng thấy rõ ràng với trẻ ngày hôm nay nó như vậy. Bà có thấy như vậy không? Càng ngày với trẻ như nó khôn thật, nó giỏi thật, nó tiến văn minh tiến bộ thật, nhưng mà dường như cái đạo đức nó là suy đổi đi xuống. Sáng này mấy người ngồi nói chuyện với nhau xong có người khuyên bạn khác, thôi nhé, có con để cho nó đi Mỹ đi, nó khỏi ở đây rồi nó đánh nhau, nó giết nhau như vậy. Nó bảo không, em không cho đi. Sao vậy? Bạn của em đó đi sang Mỹ đó, rồi hay đến nó BD đó, rồi nó về nó giết cả nhà. Có phải là sang Mỹ hết tội không? Có lại cái thứ tội khác, tội BD với nhau, xong rồi vì nó BD nó dễ ghen, bố mẹ cấm cản cho nó về nó giết cả nhà luôn. Nó mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi gì đó. Cho nên mình thấy rằng là cái sự dữ nó lộng hành lắm. Cho nên chỉ có một cái giải pháp duy nhất là lòng thương xót của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng nói, nhân loại này không tìm được cái hy vọng nào khác ngoài lòng thương xót của Chúa. Mà khi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì người ta cũng chê cười, cũng cấm cản, cũng khích bác, rồi cũng chọc chạch. Ông cho tôi những chứng khác đi. Có bao nhiêu chứng nữa thì cũng thế thôi à. Có người làm chứng thì cũng thế thôi. Trừ khi mà Chúa phải đánh động vào chính họ, trừ khi họ bị ung thư đó rồi được chữa lành đó, lúc đó mới quy phục, mà cũng chưa chắc. Có một anh bạn ở bên Mỹ, anh ấy bị ung thư rồi giai đoạn cuối trả về, u não nằm một chỗ luôn như vậy, không biết gì luôn. Trong vòng mấy tuần lễ thì chị mới gọi điện thoại về cho tôi, mới cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con không có đạo, mà nghe nói về đồng chí Chúa thì bây giờ con không biết chạy đến ai. Thì bảo được rồi, chúng tôi cầu nguyện cho chị, rồi hiệp nhau cầu nguyện. 10 ngày sau anh đang ngồi dậy. Bác sĩ cũng ngạc nhiên mà không thể hiểu nổi tại sao một người u não nằm đời sống thực vật như vậy rồi ngồi trỗi dậy rồi khỏe mạnh. Đi khám khối u không còn, 40 tuổi. Và lúc chị nói là anh phải cảm ơn Chúa đi, vì nói cha với cộng đoàn cầu nguyện cho. Ồ, này chuyện tự nhiên nó vậy thôi. Thế không? Nó chính người ta rồi, người ta cũng vẫn không tin mà. Đó, nó vậy đó. Thế Chúa phải thở dài là như vậy. Chú phải thở dài, Đức Giê-xu thở dài, cái thế hệ gian tà và sa đọa này là như vậy. Mới đổ cho Chúa cái tội này thì nó là tội phạm thượng lắm mới, thưa anh chị em. Đúng không? Thà nó không tin thì thôi, nó bảo nó không tin. Nhưng mà nó không tin thì chết, nó còn bảo đây là ông này nhờ bàn tay quỷ mà trừ quỷ. Vậy thì Chúa Giê-xu thuộc về ai?
Quỷ.
Quỷ. Tin không? Quá ghê chứ. Quá ghê chứ, mình nghe vậy thì mình làm gì? Hả? Câm luôn, quỷ câm nhập vào mày luôn. Tao vừa mới trừ quỷ câm thì quỷ câm cho nó nhập vào mày để mày đừng có láo. Câm luôn. Chú thế nào lấy đâu? Mà chú có làm không? Không làm. Chúa tôi, Chúa lòng thương xót nằm ở chỗ đó, lòng thương của Thiên Chúa nằm ở cái chỗ đó. kiên nhẫn chịu đựng con người, những con người nó gian tà, nó sa đọa, nó cứng đầu cứng cổ hơn cả cha ông nó ngày xưa. Nó cứ lì đi theo đường lối của nó, nhất định không theo đường lối của Chúa. Chúa biết tư tưởng của họ, Chúa biết tư tưởng của họ, mà đã biết tư tưởng của họ mà vẫn không có trừng phạt họ, lạ lùng ở chỗ đó. Thế giá mà Chúa không biết thì thôi, Chúa không biết thì không phạt. Nhưng tại tao không biết, nó bố bố có thằng này nó chửi bố này, bố đâu ta đâu nghe đâu, thấy không, mách thì mách tao nghe thôi chứ, mà rõ ràng chửi tao phải không, biết rõ tư tưởng của nó, vậy mà cứ để cho nó nói, cứ để cho nó ngồi cười cười và nói rằng là nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại mình thì nước nó tồn tại sao được. Ta thấy ngay cả ma quỷ nó cũng đoàn kết với nhau để nó chống lại mình. Ghê không? Cho nên ma quỷ nó không đi một mình, bao giờ cũng đi với bè, bè với nhau, bè lũ. Nó thua nó rủ 9 thằng nữa trở lại, nhớ không? Nhớ ví dụ chú nói không? Nó dọn nhà đến rồi, trong này thấy nhà này nó đi, về này gọi thêm 9 thằng nữa đến với nhà đó, tấn công. Chứ ma quỷ nó đi theo bè lũ, nó tấn công con người. Và mỗi con người lại dại dột tự chia rẽ mình, tự mình hủy mình. Mà ngay cả Satan nó cũng chẳng chia rẽ mà. Nó chỉ xúi người khác chia rẽ chứ nó không chia rẽ. Nhớ dù. Tại vì nó biết rằng là cái vũ khí chia rẽ là vô cùng lợi hại. Chính nó cũng không dám sử dụng vũ khí đó cho nó mà. Em chịu để ý đi à. Cho nên những cái lời nói của anh chị em mà gây chia rẽ nó nặng lắm mà. Những cái suy nghĩ của anh chị em mà làm cho người ta chia rẽ nó nặng lắm mà. Và nhất là hành động mà gây chia rẽ thì nó càng nặng cỡ nào. Tại vì mình đã dùng ngay cả vũ khí mà chính Satan nó không dùng. Mình còn hơn cả Satan. Nếu mà nói một cách nào đó. Mình cũng chơi với con kia. Con kia nó ấy lắm. Thằng kia. Cha kia. Bà sơ kia. Cứ như vậy làm cho người ta gây chia rẽ ra. Đấy, anh chị em thấy không? Và đó là cái điều mà ngay cả ma quỷ nó cũng không tự chia rẽ nó mà. Nếu mà ma quỷ nó tự chia rẽ thì nó sẽ không tồn tại. Cho nên ma quỷ nó gây bè kết đảng lại. Và nó dùng cái vũ khí ấy nó xúi con người làm để con người phải tiêu tan. Nhóm nào cũng vậy, nước nào cũng vậy. Cứ có một người nào vô trong là nó thọc lấy bánh xe. Mệt lắm thưa anh chị em. Đi đâu là nó nói cách nào nó cũng nói được, xuôi nó cũng nói được, ngược nó cũng nói được, thấy không? Mà mọi cái chia rẽ nó phát xuất từ cái miệng của người ta không? Đang vui vẻ với nhau chỉ cần nói một cái rồi tự nhiên cái nhóm đó nhìn nhau rồi bắt đầu xa lạ đấy, phải không? Mày để ý Vĩnh, để ý con Thảo, mày để ý con Lan, mày để ý Thái, cứ nào cũng để ý cuối cùng nào cũng cứ để rình nhau. Rình nhau, anh nhận thấy không? Kinh lắm, mới sẽ lẻ ra. Đánh vậy mới chết chứ. Anh trận cứ đẩy rồi, tôi muốn phá cái gì rất dễ. Chứ dùng cái vũ khí chia rẽ là chỉ có chết chắc. Muốn đoàn kết cỡ nào cũng được, tôi cứ đánh lẻ ra. Ra xì sầm, ra lại xì sầm. Trước mặt thì rất tốt với mọi người. À, để cho người ta thấy rằng những lời tôi nói là đúng chứ. Tại vì tôi tốt mà. Thấy không? Vô tôi cũng rửa chén, tôi cũng lau bàn vừa rửa chén. Tôi nói đấy, mày coi con kia tôi có rửa chén. Thấy không? À, lúc lau bàn tôi cũng lau bàn. Thế này, thấy không? Con kia đâu lau bàn. Thấy không? Thấy không? Ta cứ vậy ta chọc. Rồi thì nó cũng xúi cái đứa mà làm biếng người, cứ làm biếng đi. Hả? Nó lại vậy. Ma quỷ nó cũng xúi cả cái đứa làm biếng, mày cứ làm biếng đi cho tao. À, vậy nó có chuyện. Thì đây, ma quỷ đâu có xúi mày làm, nó xúi mày làm biếng thôi. Nó xúi mày ăn xong rồi chạy về. Em mới người khi tức, cái con này đi về. Thế là có chuyện. Không, ma quỷ nó kinh không? Ghê vô cùng, ghê lắm ạ. Cho nên tôi thấy là muốn phá thì dễ. Thấy không? Đập đổ dễ lắm, xây dựng thì khó. Xây dựng hết ngày qua người khác, bao nhiêu buổi cầu nguyện, bao nhiêu buổi chia sẻ, bao nhiêu buổi tĩnh tâm, bao nhiêu buổi đi công tác, tất cả chỉ cần sơ sẩy một tí, một cái tin nhắn thôi đó là tiêu rồi đó. Vì nó tin rác á, nhắn vài cái là bắt đầu hoang mang, mày có nhận được tin nó không, mày có nhận được tin máu không. Ừ, vậy ở bìa cái con đó như vậy, ông trưởng nhóm thì ông như vậy đấy, cái con thủ quỹ nó như vậy đấy, cái thằng này nhắn vài cái là hoảng mang hết rồi. Thế cha cứ nói đấy. Tin nhắn mình giữ lấy xong rồi mình không delete thì mình lại đưa cho người khác này, nó mới gửi tao này. Nhưng vì tao không ngờ, thật tao không ngờ cái ông vậy mà giống ghê vậy, vợ mấy con, một vợ mấy con, ông độc thân một vợ mấy con, nó đúng nghĩa là vậy thôi. Anh chị em thấy không, nó gây chia rẽ mà ma quỷ, chính ma quỷ cũng không chia rẽ nó đó, nhưng mà nó xúi mình chia rẽ. Mà mình chia rẽ như vậy thì mình còn là cha của ma quỷ chứ đừng nói ma quỷ nó không dám mà. Tại vì nếu mà ma quỷ nó chia rẽ là nó tan rồi, thấy không? Vậy thì nếu mà ma quỷ nó lại dùng bàn tay của Chúa Giêsu mà trừ quỷ, có phải là tự nó chia rẽ không? Đúng không? Quỷ nó nhập, rồi bây giờ nó lại trừ, Chúa Giêsu trừ quỷ mà lại dùng bàn tay của quỷ mà trừ quỷ à? Phải không? Thì Chúa phải dùng bàn tay của Thiên Chúa mà trừ quỷ chứ. Còn nếu mà Chúa Giêsu thuộc về ma quỷ thì Chúa Giêsu sẽ nhập thêm vài thằng nữa, chứ lại trừ làm gì? Phải không? Phải nhập thêm chứ, phải kiếm thêm bạn chứ. Vài đứa khi mà một đứa mát mát đủ chết, năm đứa mát sao chịu nổi, phải không? Một đứa nó tăng tăng thì mệt đấy nha. Hả? Một đứa nó cứ trên, nó chuyện trên trời không mà cũng thì mệt đấy. Cõi trên nó xuống nó cũng mệt đấy. Vài đứa là cõi trên nó cùng là chúng tôi lại tới ngày đi lấy thuốc hết với nhau, sao phải lấy thuốc hết thì. Hả? Mà uống thuốc chưa? Uống chưa? Cho nên Đức Giêsu nói, nếu tôi dựa thế bên mà trừ quỷ thì con cái ông dựa thế ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi. Vậy mà ông vẫn không tin là sao? Khi mà người ta đã ngoan cố rồi, có lý nào đã không nghe? Đức Giêsu nói cỡ đó rồi mà nó có nghe đâu? Không nghe là không nghe. Lý lẽ rõ ràng, vừa hành động tôi trừ quỷ, rồi công nói lại tôi đã nói lại rõ ràng như vậy, còn ai nói được gì nữa hơn nữa không? Mà vẫn không chịu, mà vẫn không chịu. Cho nên Đức Giêsu kết luận rằng là ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Đi đâu? Đi với Chúa, đi theo Chúa, đi theo đường lối của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa, theo sự chỉ đạo của Chúa. Chúng ta chỉ có hai, một là đi theo Chúa hay đi theo ma quỷ thôi. Thế không ạ? Khi mình cứ đi theo đường lối của mình, suy nghĩ của mình, ý riêng của mình, đó là đi theo ai rồi? Ma quỷ. Cho nên cái người lãnh đạo, nãy tôi nói, người lãnh đạo đáng sợ lắm. Rất đáng sợ, vì lý do là khi mình nói một điều nào đó, có thực sự là ý của Chúa hay là ý của mình? Chúa muốn hay là tôi muốn? Tôi muốn nhà thờ phải được xây lại, tôi muốn xây nhà xứ, tôi muốn bắt tivi ở các cột, tôi muốn xây dựng bao nhiêu đài, ai muốn? Toàn tôi muốn. Trong khi đó bài hát kia thì rất hay, tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghen, không gây hận thù. Tôi muốn đời biết nghĩa, tôi muốn sống tình yêu ban đầu. Nhưng ta muốn như vậy, còn mình thì là muốn tiền, muốn tiền, muốn tiền. Muốn có cùng loại ra là muốn gì?
Tiền.
Tại vì kết luận là tôi muốn như vậy và không có tiền thì không làm gì được. Cho nên mời anh chị em móc túi và đóng góp, đóng tiền. Đủ thứ hết, đóng. Tôi ví dụ như thế, vì có nhiều cái mà những người đầu mình nói cái gì thì mình lại phải cầu nguyện nhiều hơn những người dưới. Tại vì khi mình nói, coi rằng có thật sự là Chúa muốn hay không, hay là mình muốn. Đó phải là ý Chúa không hay là ý mình. Rồi mình cứ nhân danh rằng mình là người có quyền cao chức trọng, nhân danh mình là bề trên, nhân danh mình là cha xứ, nhân danh mình là trưởng nhóm, nhân danh mình là bố, nhân danh mình là mẹ. Và mình phán ở dưới phải nghe, bảo rằng nó là ý ta là ý Chúa. Nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng thưa anh chị em. Và
riêng người dưới thì nó phải cắn răng cắn lợi mà nó nghe. Nhưng mà mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì lúc đó tôi ra lệnh đó, tôi nói điều đó, tôi giảng điều đó là ý của tôi hay là ý của Chúa. Nếu mà là ý của Chúa thì nó phải đem lại sự bình an. Dấu chỉ của Thánh Thần là hoan lạc, là bình an, là vui tươi, là mọi người nghe xong thấy phấn khởi, ra về thấy hân hoan. Còn dấu chỉ không thuộc về Thánh Thần mà thuộc về ma quỷ là người ta nghe người ta bực mình, khó chịu, hậm hực, chán nản và bỏ đi bỏ về. Đấy, phải thấy hoa trái đó thôi. Hoa trái đó là rõ là của Thánh Thần hay của ma quỷ chứ. Ma quỷ nó gây chia rẽ thì làm sao mà người ta đến đông, làm sao mà là ma quỷ được, đúng không? Còn người ta không thèm đến nữa, coi chừng đó là dấu chỉ là mình đang làm việc cho ma quỷ, vì lý do là người ta chán nản, người ta mệt mỏi, người ta không cảm thấy hứng thú, không có gì thu hút cả. Ồ, cái đó là cái dấu chỉ. Dấu chỉ đó là hoa trái của Thánh Thần hay không thì biết là có Thánh Thần hay không. Có Thánh Thần đó là mọi người thấy vui vẻ, bình an, hoan lạc, nhẹ nhàng, thư thới. Còn mà người ta dấu chỉ đầu tiên là sự chia rẽ, là sự chán nản, là sự cảm làm, là sự mệt mỏi, là sự người ra về, thì mình biết rằng là đó là ý của mình và không phải là ý của Chúa. Mà không phải ý Chúa, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Không cùng tôi thu góp, không cùng tôi quy tụ, không cùng tôi đưa người ta về thì là người phân tán, và phân tán thì là chỉ có ma quỷ. Ma quỷ nó làm cho người ta phân tán, ma quỷ nó làm cho người ta chia rẽ, nhưng mà chính nó thì lại gom lại để mà tấn công. Nó không đi một mình và nó không bao giờ hai thằng nó chống lại nhau mà nó cám dỗ được mình hết. Ví dụ tôi muốn cám dỗ này cà phê 70 thì hai thằng phải cùng cám dỗ, đúng không? Chứ còn nếu mà tôi với anh là hai anh quỷ mà nó cám dỗ này mà hai thằng nó không cùng ý với nhau á là nó không cám dỗ nổi ông này. Bạn đồng ý thôi không? Là phải có cái con nó đẹp, đúng không? Con nó đẹp thì phải nó éo éo. Còn nếu mà con quỷ éo éo nó bảo thôi mày đẹp, mày cám dỗ đi, tao éo, tao không cám dỗ nữa, tao mệt rồi. Thì chỉ cho thăm đẹp nó ra nó cứ như vậy, ông có theo không? Thế không? Hoặc con quỷ đẹp nó bảo thôi mày làm thì tao không làm nữa. Thì cái con mà nó xấu ra, ông có theo không? Chạy mất tiêu. Chứ ba bốn con quỷ nó phải hợp với nhau. Con quỷ đẹp, con quỷ ẻo, rồi con quỷ ngọt, rồi con quỷ gì đó, phải không? Nó có hâm lại nó tấn công mình, rồi con quỷ nó nằm trong bạn mình nữa, vô đi, hấp dẫn lắm, thấy không? Chứ nếu mà con quỷ nó, bạn mình nó không làm việc trong bạn mình rồi, mà vô đó thì tội đó, cứ cho Chúa đừng vô đó là thua, thấy không? Chứ con quỷ nó mà cám dỗ mình là nó xúi hết vô. Những cái gì tự nhiên khi mình thấy cái gì đó là mọi cái nó cứ xuống vào nó làm cho mình hoang mang hoảng sợ đó, biết là dấu chỉ của quỷ đó. Còn một người đó này, bình tĩnh cầu nguyện đi, này đừng nóng, này hãy đợi có ý Chúa sao đó. Còn nếu tới đi, vô đi, làm luôn đi, chơi đi, tới bên đó, nghe thấy không? Ma quỷ nó cũng vậy đó, tới luôn đi, mình nhìn nó làm gì, tới đi, kinh kệ làm cái gì, ở nhà cho nó sướng, đóng góp làm cái gì, nó mệt sắc ở nhà đó, mấy con quỷ nó suối vô, mày ăn xong mày cứ đi về với tao, nó quỷ nó suối, thấy không? Mày ăn xong mày cứ ra kia mày ngồi cho tụi nó tức, bên kia, đó, mày thấy đó, cái con nó ngồi đó, con quỷ nó ông suối mình đang rửa, nó đâu, thấy không? Mày thấy mấy quỷ không? Nó hợp với nhau. Nó làm cho mình hoang mang là như vậy. Thế không? Rồi con cái mình nhiều khi nó xúi ở nhà, gọi phải mẹ về gấp. Mẹ cứ đi phục vụ cho người ta, người ta chửi cho mẹ. Không phân quỷ không? Nó xúi. Mình về nhà và nó cầm nhau còn nhau, lại xúi nữa. Quỷ nó liên hoàn. Mình không tinh, không tỉnh táo là mình dễ bị lọt vào vòng vây của ma quỷ. Cho nên ai không theo ta là chống lại ta. Ai không cùng ta thu góp là phần tán, là chia rẽ.
Lòng trong
Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.